thoái chuyển. Bởi vì không phải chỉ tiếp nhận một mình Phật A-di-đà giáo hóa, bạn mỗi ngày đi tham phỏng mười phương tất cả chư Phật. Bạn thử suy nghĩ xem, bạn mỗi ngày nghe bao nhiêu Phật Pháp, bao nhiêu Phật nói Pháp cho bạn nghe. Cho nên tiến bộ này đương nhiên là nhanh rồi. Đến khi chính mình chân thật đạt được địa vị này, tự mình chân thật chứng được thập địa, Phật A-di-đà vẫn là gia trì cho bạn, khiến cho đạo lực, trí tuệ, thần thông của bạn so với thập địa Bồ Tát đồng đẳng cấp khác. Nên đây là lựa chọn thông minh. Đó là thế giới Tây Phương thù thắng không gì bằng. Vì sao mà không đi? Thuở trước Lý Lão Sư nói, nếu như người không chịu giảng sanh, người này không phải là người ngu thì là người cuồng vọng, hoặc nói cách khác là không bình thường. Người bình thường thì ai mà không tin tưởng, không muốn giảng sanh chứ? Mời mở Kinh Văn, trang thứ 26, hàng cuối cùng của trang 26. Đại nguyện đoạn thứ 5, nguyện thứ 10, thứ 11. Ngã tác Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc thần thông, tự tại ba la mật đa, ư nhất niệm đốn, bất năng siêu quá, nhất na do tha, bách ức Phật sát, châu biến tuần lịch, cúng dường chư Phật giả, bất thủ chánh giác. Lời nguyện thứ 10 này cũng là thuộc về phía trước, thuộc về mấy loại công năng đặc dị. Phía trước đã giới thiệu qua đại chúng của thế giới Tây Phương, mỗi mỗi đều đầy đủ, túc mạng thông viên mãn, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí thông. Hôm nay chúng ta đọc được đoạn này là thần thông tự tại. Chỗ này chính là chỉ thần túc thông. Túc vốn là ý nghĩa viên mãn. Lời nguyện ở chỗ này chính là như chúng ta thường nói, biến hóa tự tại. Đây gọi là đến bờ giác Niết Bàn cần phải có trí tuệ của Phật quả địa, được Phật trí cần phải phụng sự rất nhiều vị Phật mới có thể thành tựu được trí tuệ của quả Phật. Nếu như chính mình không có thần túc thông thì rất khó mà làm được. Do đó thần túc thông ở người tu hành mà nói là vô cùng quan trọng. Thế giới vô lượng vô biên, chư Phật cũng là vô lượng vô biên. Nếu như từng vị thứ tự mà đi, thừa sự cúng dường, vậy có thể nói là vô lượng kiếp. Do đó nhất định phải có bản lĩnh phân thân. Cho nên ở cùng một lúc có thể phân ra trăm ngàn ức hóa thân. Giống như Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong Kinh Phạm Võng, đồng thời đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, vậy mới có thể làm được. Các đại chúng của thế giới Tây Phương đích thực là có được cái năng lực này. Vậy thì như thân phận này của chúng ta sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một phẩm phiền não cũng chưa phá, làm gì có cái năng lực này? Cái năng lực này không phải định nhỏ mà có thể có được, phải có công phu tương đối. Bình thường thông thường người tu thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông không khó, túc mạng tha tâm thông thì tương đối là khó, đến biến hóa tự tại vậy thì càng khó hơn. Cho nên ở tiểu thừa có thần túc thông, phải quả thánh A-la-hán mới có thể có được, mới có. Sơ quả, nhị quả vẫn chưa có. Sơ quả có thiên nhãn thông. Cho nên đây là công phu rất sâu. Vậy thì khi chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, lập tức cái năng lực này dường như gần bằng với Bồ Tát Thập Địa. Đây hoàn toàn nương vào bổn nguyện của Phật gia trì. Chính là cái nguyện này, chính là cái nguyện lực này gia trì chúng ta. Thực hiện phiên dịch Vọng Tới Cư Sĩ, nhà sách thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình, điện thoại 9485100. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thu âm do nhà sách Thiện Phương, 184 Cao Thắng, phường 11, quận 10, thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.